the glass door, Mike. Trước thì tôi có nói hôm trước tôi không đúng với năm ngoái. Năm ngoái thì tôi có giảng tới cái đoạn rồi sau khi Đức Phật Thích Ca kể lại cái sự trang nghiêm của Tịnh Độ. Thì coi như là trên đó sau khi kể là có lâu cát, có những loài chim, có những cái loài cây quý mà nói được cái tiếng Pháp. Thì Ngài mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi cái giáo chủ của cái cõi đó tại sao có hiệu là A Di Đà. Thì trong kinh 117 á, thì Ngài nói rằng ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng ánh sáng thoi sắp khỏi nước mười phương mà không bị chướng ngại, nên có tên vì vậy Ngài có tên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, ông Xá Lợi Phất, thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà kia cùng thọ mệnh với nhân dân nơi cõi Ngài thì vô lượng vô biên vô số kiếp, nên gọi là A Di Đà. Vậy thì sau khi mà Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất cái tại sao mà cái vị giáo chủ cõi đó có tên là A Di Đà, thì Đức Phật mới tiếp tục nói thêm là sở dĩ gọi là A Di Đà đó là bởi vì cái hào quang của Ngài đó là soi khắp cõi mười phương mà không bị chướng ngại. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là thọ mệnh của Ngài đó là vô lượng vô biên vô số kiếp nên mới gọi là A Di Đà. Thì quý vị thấy rằng ở đây sư bà thường thường họ nói đó là tại thọ biến nhỏ là tại sao là điều A Di Đà là gì. Thì A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng. Thì tại sao là hào quang vô lượng? Thực sự ra đó thì cái hào quang vô lượng chỉ là một trong 12 danh hiệu của Phật A Di Đà thôi. Thường thường á, người ta nói rằng thứ nhất là A Di Đà là vô lượng quang, tức là hào quang không có ngàn mé, không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Cái thứ hai là vô biên quang. Vô biên quang là cái hào quang của Ngài nó soi thấu khắp cả mười phương, không có bị biên, không bị chặn lại, không có biên giới. Vô ngại quang, nghĩa là cái hào quang của Ngài không có bị chướng ngại bởi bất cứ vật gì. Là vô đối quang, tức là cái hào quang của Ngài đó không có một cái loại hào quang nào mà so sánh được với hào quang của Ngài. Diệm vương quang, thì diệm vương tức là cái màu hồng của lửa. Cái hào quang của Ngài đó nó đỏ, cái màu hồng như cái màu của lửa vậy đó, màu sáng chói của lửa. Thanh tịnh quang, tức là cái hào quang của Ngài rất là thanh tịnh. Hoan hỷ quang, tức là hào quang của Ngài ai soi thứ hai đó thì cái người đó phát tâm hoan hỷ, sanh cái lòng hoan hỷ. Trí tuệ quang, tức là cái hào quang của Ngài mà soi khắp tới người nào đó thì cái người đó mở mang được trí huệ. Rồi năng tư quang, tức là cái hào quang của Ngài có vô lượng công đức mà dùng cái trí phàm phu mà suy nghĩ tới cũng không thể. Bất đoạn quang, tức là cái hào quang của Ngài không bị ngăn chặn, không bị đứt quản. Và cuối cùng tức là siêu nhật nguyệt quang, tức là cái hào quang đó nó vượt hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Thì quý vị thấy rằng á, trên cái thế gian của chúng ta có cái gì sáng, thường là nó mặt trời. Nhưng mà thực sự khi mặt trời mặt trăng á, thì cái sáng mặt trời mặt trăng vẫn bị che, bị ngăn trở. Quý vị thấy như ở trong nhà thì mặt trời không lọt vào được. Hay là trong khi chúng ta ở đây ban ngày thì có một cái thế giới khác ở ban đêm, lúc đó chúng ta bị che. Chứ cái hào quang của Ngài A Di Đà là không bị, không có gì trở ngại được cái hào quang của Ngài hết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái thọ mệnh của Ngài. Chúng ta thấy là cái thọ mệnh của chúng ta ở đây được bao nhiêu lâu quý vị? Trung bình thôi đi tính trăm năm đi ha, người ta thường thường ta nói trăm năm, nhưng mà thực sự ra sống 70 năm đã là quý lắm rồi. Nhưng mà còn thọ mạng của Ngài A Di Đà đó, rồi nhất với Ngài A Di Đà mà tới luôn cả chúng sanh ở cõi Ngài nữa thì gọi là vô lượng vô biên vô số kiếp. Tại trong kinh nói rằng A Di Đà cùng thọ mệnh cái nhân dân ở cõi Ngài ở, nghĩa là những người sanh lên tịnh độ đó thì không có bị hạn chế bởi cái thọ mạng. Là bởi vì sao vậy? cái thọ mạng của chúng ta đó quý vị, nó tùy vào cái tứ đại ngũ uẩn hợp thành, phải không? Cái thân thể con chúng ta là nó xâm vào cái tinh cha huyết mẹ, mà đã là tứ đại cái việc nó hợp thành thì lúc nào tứ đại nó rã tan thì mình cũng rã tan ra thôi. Đất nước lửa gió hợp thành, mà đất nó rã rồi thì là không có gì là bền vững hết. Còn cái nhân dân nó cõi ngài đó thì không có do tứ đại hợp thành, mà do cái liên quan quá sanh do cái nguyện lực của ngài. Thành thử ra nhờ cái nguyện lực đó đó mà coi như trở nên trường thọ. Thì thường ở đời như chúc nhau trường thọ, nhưng mà cái trường thọ vẫn có cái hạn mức. Còn những chúng sanh trên quả A Di Đà đó thì là không có hạn mức, coi như là sống hoài không chết. Nhưng mà sống hoài không chết không phải là vì cái nhục dục, vì cái quả dục của quả trần, không phải vậy, mà là vì cái quả nước thanh tịnh pháp thanh của đó, do cái pháp thanh tịnh mà sống hoài không chết. Sau này sẽ tôi có một cái phần giải thích cho mình biết. Thì sau đó ngài nói rằng sau khi cho biết rằng cái đức Phật kia đó là có vô lượng ánh sáng, thọ mạng vô lượng, và nhân dân của cái cõi đó cũng thọ mạng vô lượng, thì đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất mà nói rằng từ khi đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã 10 kiếp rồi. Thì quý vị thấy rằng ngài mới kêu ngài Xá Lợi Phất nói rằng đức Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi. Vậy thì một kiếp á, một kiếp ở trên cõi Phật đó quý vị là chừng khoảng 108.000 kiếp ở cõi thế gian, chứ lâu lắm, phải nói là 10 kiếp thì lâu lắm, không biết bao nhiêu mà nói. Thì cái chỗ này đó thì quý vị thấy là nói là thành Phật 10 kiếp nghĩa là sao quý vị? Lâu lắm rồi, thành Phật lâu lắm rồi. Mà nếu theo trong kinh đó, thì chúng ta thấy thường thường quý vị ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa lần nào chưa? Các quý vị có dịch tụng, có dịch nghe, phải không? Vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn tiền thân Đức Phật, Phật A Di Đà, vị nào biết đoạn nào? Có nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa đó có một cái thời gọi là Phật Đại Thông Trí Thắng, thì có 16 vị vương tử phát tâm xuất gia. 16 vị vương tử đó phát tâm tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Và trong đó có một vị gọi là vị thứ 9 đó, thành Phật, hiệu là A Di Đà, làm giáo chủ cõi Tây, tức là ngài A Di Đà đây. Nhớ chưa, bây giờ nhớ chưa cái Phật Đại Thông Trí Thắng đó? Rồi trong kinh Đại Bổn A Di Đà có một cái đoạn nói về tiền thân Phật, là vào cái đời mà Phật Thế Tự Tại Vương á, có ngài Pháp Tạng làm vua, thì ngài Pháp Tạng mới bỏ ngôi vua rồi đi xuất gia, phát ra 48 lời đại nguyện, bây giờ là những lời đại nguyện Di Đà đó, thì ngài thành Phật, thì cái Phật là Phật Di Đà. Vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật Di Đà thành Phật nhiều kiếp lắm rồi, trong nhiều kinh có nói nhiều tiền thân Đức Phật, chứ không phải thành Phật một kiếp này. Ở đây đó thì Đức Phật này thôi mình đỡ đi, nhưng còn Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca không? Thì nó coi trong sử thì ngài sinh ra ở đâu? Ở thành Ca Tỳ La Vệ, phải không? Rồi lập gia đình với lại Maya, rồi bỏ đi tu rồi thành Phật. Như vậy mà cái trời trong kinh Pháp Hoa thì ngài cũng nói là sao? Thành cái đình Pháp Hoa thì ngài nói ngài thành Phật rồi nè. Ngài nói ngài thành Phật từ vô lượng kiếp. Vậy thì mình thấy có gì trục trặc không? Có gì trục trặc không? Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề tọa thiền rồi mới thành Phật. Vậy thì mình thấy rõ ràng vậy đó, mà bây giờ ngài nói ngài thành Phật từ vô lượng kiếp nghĩa là sao? Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Bởi vì quý vị thấy trong lịch sử nha, ngài bỏ cung vua, rồi ngài đi tới xuất gia tu với những người khổ hạnh, không được rồi ngài bỏ tới bờ sông Ni Liên Thuyền ngồi tọa thiền dưới gốc Bồ Đề 49 ngày, rồi đắc được thành thông mới thành Phật. Như vậy là rõ ràng là ngài thành Phật, mới thành Phật đây à. 2000 năm trước bây giờ ngài bỏ ngôi này rồi tọa thiền mới thành Phật. Vậy mà ngài nói rằng ngài thành Phật từ vô lượng kiếp. Vậy là sao? Cái chỗ đó là cái báo thân, cái ứng thân. Cái ứng thân thì sao? Cái ứng thân như thế là do tứ đại hợp thành, phải không? Tất cả chúng ta ở đây đều có ứng thân, là ứng thân, cái thân thể hiện ở phạm phu. do cái đất nước lửa gió họ thành. Vậy thì nếu mà xét về thứ thứ thân á, thì thành Phật một đời. Nhưng mà thực sự là tất cả chúng ta ở đây đều có Phật tánh, đều có Phật tánh. Vậy thì nói một cách khác đi, nếu mà nói về xét về cái Pháp thân á, thì tất cả chúng ta đều đã thành Phật từ lâu. Là bởi vì mỗi người ở trong chúng ta có cái rồi có ba thân á, Pháp thân nè, ứng thân nè, quả thân, ba cái. Thì tất cả chúng ta ở đây do cái ứng thân mà hiện thành ở đây, trong thế gian này. Nhưng mà xét về mặt mà Pháp thân á, thì chúng ta đều đã thành Phật. Bởi vậy mình ngài nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành á, do cái Pháp thân mà thành Phật. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn, mà các vị đều là bậc A La Hán. Đệ tử thanh văn của ngài rất đông, không thể đếm tính mà biết hết được. Cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Thì sau khi ngài cho biết cái cõi kia là ngài giáo chủ là A Di Đà, thì Đức Phật mới cho biết thêm là ở cõi A Di Đà đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử. Nên là có rất nhiều người hàng thanh văn, mà những vị thanh văn đó là đều là bậc A La Hán. Vậy thì ở đây thanh văn là gì quý vị? Thanh văn là những người xuất gia đó. Những người xuất gia tạo đạo tu là thanh văn. Thì có thanh văn đó thì, nhưng mà những thanh văn này nó đều không là thanh văn thường, mà là những người A La Hán. Mà là A La Hán là gì quý vị? Quý vị biết A La Hán là gì không? Anh tôi có nói rồi á. Hả? A La Hán những người không còn trở lại nữa, những người ứng cúng, những người đáng được cho người ta cúng làm phước điền của quả nhân thiên. Thì không phải là có nhà A La Hán, mà trong cái ngày, trong cái số đó có những người Bồ Tát nữa. Cái lý do là như vậy. Thường thường á, thì quý vị thấy là trong đạo Phật có chia làm hai nhánh, hai cái quan điểm chính. Một tức là đại thừa, hai tức là tiểu thừa. Quý vị có thấy đó không? Vậy thì cái tiểu thừa đó, những vị theo tiểu thừa đó, thì nói rằng cái quả cao nhất của cái thế gian chúng ta là cái quả vị A La Hán. Nghĩa là tu, quý vị hành theo bát chánh đạo, hành cái 37 phẩm trợ đạo đó, tu nó giảnh rồi, thấy không? Thì đắc được cái quả là quả A La Hán, cái quả cao nhất của thế gian mà những người phàm chúng ta tu đạt được cao nhất. Đó là theo quan điểm tiểu thừa. Nhưng mà còn theo quan niệm đại thừa đó, nếu mà tu lục độ vạn hạnh á, thì A La Hán là những người mà theo cái nhìn của đại thừa là những người còn ích kỷ, tự tư tự lợi. Thành ra nhìn theo quan niệm đại thừa đó thì có một cái bậc cao hơn bậc A La Hán, tức là Bồ Tát. Bồ Tát thì Bồ Tát á, chẳng những mà gồm những công hạnh của A La Hán mà lại còn thêm những công hạnh của Phật nữa, thì cứu thế gian. Thì quý vị thấy những vị là xuất gia mà rời bỏ cái hạnh mà lìa bỏ đó, bỏ vào rừng, bỏ thuyền một mình, sống với chim, với vượng, thì quý vị đó là cái hạnh A-la-hán đó. Còn ngược lại những người bậc Bồ Tát là thế nào? Bồ Tát là những vị mà tu cho mình, mà lại tu cho chúng sanh. Thật ra những vị đó là những vị không rời thế gian. Ở đây quý vị thấy có hai trường hợp. Có những vị tu hành bỏ thế gian mà tu, lên trên núi, ở trên núi một mình, làm bạn với hương nai chỉ vượng, ăn trái sự ăn trái cây uống nước suối tu, không có tiếp xúc với cuộc đời cuộc đời, thì những vị đó là theo hạnh A La Hán, trong sạch cho mình. Còn ngược lại đó thì những cái bậc Bồ Tát và những vị mà vừa tu cho mình vừa tu cho kẻ khác. Ở trên tịnh độ này đó, thực sự theo các vị tổ thì các tổ nói rằng không có bậc A La Hán, là bởi vì cái tâm địa nhỏ. Với ví dụ như tại sao tâm địa nhỏ mà nói là A La Hán? Quý vị ở đây tu niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, phải không? Nếu mà nói rằng tu con cầu sanh về tịnh độ thành Phật cái tịnh độ ở trên đó luôn đó thì sao là A La Hán? Tâm địa nhỏ, quý vị thấy cái gian khổ quá rồi ha, chiến tranh rồi bệnh tật rồi thế này nọ, thôi con cầu về tịnh độ, cầu về tịnh độ rồi có ở trên đó luôn, thì đó là cái quả A La Hán là bất không có trở lại nữa. Cầu ở trình độ. Còn ngược lại như chúng ta cái phần lòng lớn, cái thế gian đau khổ quá, chiến tranh, tật bệnh, đói khát, con cầu về trình độ, lên đó rồi nghe pháp, rèn luyện thời gian trở lại cõi tha bà để độ chúng sanh, thì khi đó thì gọi là Bồ Tát. Đây quý vị hiểu cái ý này chưa? Nếu mình sợ thế gian, sợ quá rồi, khổ quá chịu không nổi, thôi con không thèm, không làm ở cõi này nữa, về tỉnh độ ở trên đó, ở luôn ở trên đó không thèm xuống nữa, thì khi đó là ai bạn? Còn ngược lại, nếu mình nói à thế gian đau khổ quá rồi, con cầu về tỉnh độ, bởi vì trên đó lúc nào cũng gần Phật, cây cũng biết nói pháp, chim cũng biết nói pháp, tu thời gian cho vững, rèn luyện cho vững, như là cái cục đá mình rèn cho nó vững ha, cái thép cho rèn chui rèn cho nó vững, rồi con nguyện trở lại thế gian nó độ chúng sanh, thì khi đó là tâm địa Bồ Tát. Nó có khác nhau chỗ nào quý vị? Khác nhau cái chỗ là cầu về tịnh độ, tu thời gian rồi trở lại quá độ thế gian, hay là cầu về tịnh độ là ở đỉnh luôn, hai cái là cái khác. Vậy thì á, thường thường chúng ta cầu sanh tịnh độ để làm cái gì? Thường thường những người tu về tịnh độ có cái gọi là cái là thân tịnh độ yểm ta bà đó, thân tịnh độ là thích cái quả tịnh độ, yểm ta bà là ghét cái quả thần, ghét quả ta bà. Mà nếu mà chúng ta tu là nói là cái cõi này thôi hết cũng ở rồi, về tịnh độ ở không giờ không thèm trở lại nữa, thì khi đó chúng ta là tâm địa tiểu thừa rồi, không trở lại, thấy không? Thành ra sở dĩ chúng ta cầu tịnh độ để làm chi? Để cho rèn luyện, khó tu cõi này khó tu, lên tịnh độ thì cây cũng biết nói pháp, chim cũng biết nói pháp, gần Phật gần Bồ Tát, mình tu cho vững vàng rồi trở lại và độ thế gian, thì như vậy đó là tâm địa Bồ Tát. Rất là vô biên vô lượng. Thứ nhất là nếu mình tính, mình sở dĩ mình tính theo cái cõi, mình tính theo cái phàm phu thì không được. Cái cõi đất thường trần thì nó có giới hạn, nó có cái tứ đại, nó hợp thành, nó có cái hạn chế, nó có hạn chế. Còn ở đây vô cái nguyện lực quyết Phật là thành, thì nó mình không tính theo cái khoảng không gian mình. Sao cô hỏi sao?
Tôi không
nghĩ là không có chỗ cho mình, chỗ này là tại mình không lên được thôi. Bao nhiêu
trước
thế
này?
Có nghĩ là vì cái cảnh lạc là
do tâm biến
hiện hóa như thế nào?
Bây giờ nói như vậy nè, theo các vị tổ ngày xưa đó là do tâm biến hiện mà thành. Thì quý vị thấy như là ở trong kinh không? Vì cái đoạn trước có nói đó, chứ là do tâm sở hiện thôi. Muốn ăn á thì thức ăn nó tới. Cái đoạn trước đó, sáng sáng thức dậy muốn ăn thức ăn nó tới. Ha, vậy thì do cái tâm biến hiện thôi.
Ý của con nói rằng thì ở đây lâu quá rồi mà thời gian vô lượng kiếp từ xưa giờ lâu lắm rồi, chứ cái nhân số nó đông mãi như thế đâu mà có đấy.
Có chứ, bởi vì đạo hữu nói như vậy là coi cái đất, khoảng đất, khoảng không gian gì, người tôi nói là do tâm sở hiện. Do cái tâm hay do cái thần thông nguyện lực của Đức Phật thì cái chuyện đó không quan trọng. Vì chính ăn muốn ăn đã có rồi. Nếu mà thấy chặt đã khá, như nếu phàm phu như mình nghĩ tâm phàm phu đi nhé. Nếu mà nói chặt thì Đức Phật Di Đà hiện thân rầm rầm rộng thế cái gì đâu. Vì thức ăn có mà chẳng những là ngày mà chính chúng sanh còn có được như vậy nữa. Có một cái đoạn như vậy là
không biết về có chỗ ở hay là chỗ ăn này.
Quý vị đọc kinh Di Ma có một đoạn thì Đức Phật phân tích có trường hợp này. À, mình thấy rằng mình lấy cái trí phàm phu mình lừa ý Phật thì không được. Bởi vì trong kinh Di Ma có một đoạn mà sau khi Đức Phật Thích Ca mà nói về nói pháp giới thiệu cõi hương tích á, thì ngài một kiền liên mới hiện thần thông, ngài một liên á hiện thần thông đi qua cõi hương tích, cõi Phật hương tích. Thì cái hiện thần thông qua cõi Phật á thì tưởng là lên cõi Phật đó được. Ai già đi lạc mà đứng ở trên cái bình bát của một con trăng thì coi cái bình bát á dở ra thì có là như nhỏ như con kiến đi vòng vòng trên bình bát. Rồi cái vị trăng nó mới hỏi tại sao có con kiến, nó bắt con kiến là bị dở bình bát là thấy có người đi đó mà tưởng là con kiến nhỏ như vậy đó, nó bắt để ngón tay đưa lên coi thì cái Phật nước chúng hương mới không không cái này là cái vị đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà hiện nay này. Tại là mình thấy là ngay cái thần thông như một tiên á thì cũng quải luôn là mình. Thì thật sự ra mà nói đây thì tôi nói như vậy là do cái danh kinh mà mình nói thôi. Chứ còn mình lấy cái lượng thế gian mình suy rửa Ta Bà thì suy không được. Anh nói là thiệt tình là suy không được. Nhưng mà thường thường thân như tỏ là do cái văn kinh, do cái nguyện lực của Đức Phật. Vì nếu mà nói như vậy thì bắt lại từ đầu. Xưa có người giảng kinh này là có một người cũng hỏi, nói tại sao mà cầu về Tây Phương? Thấy người mình ở Đông Phương mình làm tội mình cầu về Tây Phương, còn Tây Phương làm tội cầu gì đâu. Mà thực sự nếu nói như vậy thì là không có chỗ để nói được. Thứ nhất là về Tây Phương á, phải không? Mình ở Nam Phương nè, ở Đông Phương, ở Bắc Phương làm tội thì cầu về Tây Phương. Còn người Tây Phương làm tội thì cầu gì đó. Thì có người hỏi Ngài Thái Hương như vậy đó. Thì thật sự Ngài Thái Hương nói thứ nhất là mình không lường được ý Phật. Nói Tây Phương thực sự xa ở trong lòng mình. Trong lòng mình. Thì nói mà chắc mình nghĩ ra cái nghĩa mà vật lý á. Thì nó là cái quả nước và đông lúc nào nhân mãn. Không có chỗ để ở. Phải không? Nhưng mà thực sự ai lên đó cũng có thần thông, có lục thông mà. Vậy thì khi đó là do tâm sở hiểu. Thế thôi, với lại cái thứ nhất. Cái thứ hai nói một cách khác nữa đó, thì do cái tâm địa cõi cực lạc đó. Thì có hai cách hiểu. Một là một cái thế giới khác hơn thế giới này. Hai nữa là do cái tâm mình biết. Do cái tâm mình biết. Thế không? Tại mình có nhà ăn có chỗ lo sợ giờ không lên được thôi á, sợ mình không lên trên đó được. Thì Đức Phật mới nhắc lại tiếp là ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia thần tượng công đức trang nghiêm như thế. Nhắc lại một lần nữa là một bên cạnh cái chuyện mà cây chim biết nói pháp thì còn có những vị thanh văn Bồ Tát. Mà những vị thanh văn ở đây á phải là những vị thanh văn Bồ Tát. Vì như ngài rồi từng hữu ích tôi nói như vậy, những người thanh văn mà sanh cực lạc á thì những người đi tu, nhưng mà cuối cùng họ muốn cái tâm Bồ Tát, họ phát cái tâm Bồ Tát mới sanh về cõi tịnh độ. Và lên đến đó rồi á thì không phải là cái rồi cái trụ ở tại đó, mà bao giờ cũng có cái tâm niệm trở lại thế gian để hoằng pháp, thế gian nào đó để hoằng pháp tiếp độ chúng sanh. Là khi quý vị thấy rằng ở trong kinh sách đó là khi mà chúng ta khi chúng ta bỏ thân mạng này đó thì chư Bồ Tát thánh chúng giúp dẫn là vậy đó, các vị trở lại hay dẫn đầu là Thế Chí Quan Âm trở lại cùng với chư Bồ Tát thanh văn dẫn chúng ta trở về thành đó. Đó là cái trường hợp đó, đó. Thì sau khi mà nhắc nói lại cái cõi thanh tịnh của cõi cực lạc thì Đức Phật lại nói tiếp, lại nữa ông Xá Lợi Phất, các chúng sinh trong mười phương sinh sang cõi nước là đều là các vị chứng ngôi bất thoái chuyển, mà trong đó có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số lượng các vị ấy rất nhiều không thể đếm tính mà biết hết được, song chỉ có thể dùng chữ vô lượng vô biên để nói được mà thôi. Vậy thì ngài nói thêm là ngoài những cái vị đó đó, Bồ Tát Thanh Văn và Bồ Tát, thì tất cả người đó đều chứng ngôi bất thôi chuyển. Bất thôi chuyển là gì quý vị? Những người mà chúng ta còn chúng ta chứng được ngôi bất thôi chuyển chưa? Chưa. Những người mà chứng ngôi bất thôi chuyển là những người mà không còn thấu tâm nữa rồi. Nghĩa là trên con đường tu á không có thấu tâm. Chúng ta chưa chứng được ngôi bất thôi chuyển, thành thử ra có khi tu khi thì rất là tinh tấn. Ha. Khi thì rất là tinh tấn, nhưng mà đụng cái phiền não nào sanh tâm thối chuyển. Lúc đầu tu tinh tấn, tu bàng hoàng lắm, đó rồi gặp cái gì đó, ví dụ như là tụng kinh lễ Phật, đó rồi lại riết rồi sao nó phát cái đau lưng, rồi khi nó nói tại lễ Phật cái đau lưng này bớt lại không lại nữa, đó rồi gọi là tâm thối chuyển. Hay là mình tu mình thời gian mình cố gắng mình tu, rồi đổ nghiệp phát đổ nghiệp, rồi sợ nó thôi tại mình tu quá là nghiệp cái phá bớt tu đi, cái đó là thối chuyển. Còn những vị ở trên này đó thì không còn thối chuyển nữa, nghĩa là một lòng một dạ chí lên trên đường tu của mình, chứ không còn mà do những nghiệp duyên mà trở lại để quay đầu trở lại. Bồ đề tâm kiên cố vô cùng. À, chưa tới đoạn kế tiếp. Thì đoạn đầu là dựa trò những vị bất thôi chuyển. Còn thứ hai mà trong đó có nhiều vị nhất sinh bổn xứ. Thì nhất sinh bổn xứ nghĩa là nhiều quý vị ngay được thọ ký làm Phật. Được thọ ký làm Phật. Thì nhất sinh bổn xứ, nhất sinh bổn xứ nghĩa là sao? Sinh là một lần nữa là bổn xứ. Bổn xứ là trụ thế thành Phật. Vậy thì bây giờ quý vị thấy trong cái đời ở trên này nó rất là nhiều vị được nhất sinh bổn xứ, nhiều vị được thọ cái thọ thế thành Phật nhiều lắm. Là bởi vì sao? Vì những người đã tu không còn thối chuyển nữa rồi, và họ được bổn xứ làm Phật để mà hóa độ chúng sanh. Như trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Ngày Đức Phật thọ ký không biết bao nhiêu người làm Phật, phải không? Vậy giờ hỏi họ cái cõi nào cho họ làm Phật? Cõi nào quý vị? Cõi nào? Hả? Mình á, phàm phu thế gian của mình á, thì mình nghĩ ra được cái cõi được bao nhiêu cõi quý vị? Mình nghĩ đến nhất là có cõi Ta Bà này, phải không? Cõi Ta Bà này thì nếu mà khoa học tiến bộ lắm thì bên cạnh cõi Ta Bà này có bao nhiêu cái nữa? Có mấy cái hành tinh thì chúng ta nghĩ rằng đó là những cõi nước khác. Nhưng mà có mắt của Phật, Đức Phật nói rằng, theo Kinh Quang Nghiêm, Đức Phật nói rằng có vô lượng, vô số, vô biên cái cõi nước khác nhau. Mà vì chúng ta nhìn không rõ, Đức Phật nói rằng nó là cái nước trời để thích, nước châu để thích vậy. Nên là trong cái thế gian này đó có vô lượng, vô số, vô biên thế giới cõi nước, mà vì cái phàm phu chúng ta nhìn được mắt phàm phu, kể cái nhìn bằng thiên nhãn cũng không thấy nữa, nhìn bằng thiên nhãn cũng không thấy nữa. Nói là thần thông ngày một liên á, ngày nhìn cũng không hết. Đức Phật thì nói rằng ngoài cái thế gian này thì có vô lượng vô số, coi là không đếm không xuể, tính không xuể đó, những thế giới khác ngoài thế giới Ta Bà chúng ta ở đây. Và đâu có bị thấy rằng tại sao nó ở cõi này giáo chủ là Đức Phật Thích Ca, còn là cõi khác cái gì cõi A Súc, có Phật A Súc, A Súc Đại Phật, cõi chúng hương, có nhà hương chất vân vân. Vậy thì một cõi như vậy đó có vị Phật làm giáo chủ. Bây giờ Đức Phật một thế giới là có 3.000 tỷ thế giới, một đại thiên thế giới 3.000 tỷ thế giới. Rồi chúng ta gọi là một thế giới, chúng ta đây gọi có mấy, có năm châu. Thấy không? Vậy một thế giới thì có một vị Phật thôi. Mà một tiểu thế giới á, thì có 3.000, nó gồm cái gọi là một cái trung thế giới, một trung thế giới, một đại thế giới. Thì ra chúng ta nói thì Đức Phật nói là có vô số, vô lượng, vô biên ngàn đại thế giới, giới tính như thế đơn sẻ. Vậy thì chúng ta lo gì mà không có chỗ thành Phật. Mình thấy ra khi mà hồi đó tôi đọc kinh Pháp Hoa đó, nó không ngộ á, thấy mau ai thành Phật được hết. Quý vị thấy ai thành Phật được hết? Trong kinh Pháp Hoa thấy Phật thọ ký bộ dễ quá à. Chứ mà thành Phật thì sao thành Phật quý vị? Thành Phật liền hay sao? Chưa nữa nghĩa là vô lượng vô số kiếp thì trước đó thì ông thành Phật kiểu gì đó. Để cho biết đâu mà trong chúng ta đây cũng có người tổ chức thành Phật từ xưa rồi, phải không? Bởi vì chứ ví dụ đó là 1.000 kiếp sau thành Phật. Vậy thì bây giờ sẽ trải qua 1.000 kiếp lẫn lộn thế gian tới kiếp thứ 1.000 mới thành Phật được. Biết đâu mình bây giờ còn đó chỉ kiếp 400-500. Vậy thì Đức Phật nói là Phật ký là vậy đó. Mình thấy là như khi mình cũng được chịu thành á, quý vị ai đọc kinh Pháp Hoa tức là được Phật ký rồi đó. Tin Phật đọc kinh vô mà tin á thì đã được Phật ký rồi. Vậy thì ở đây á thì cũng như câu hồi nãy, đừng có lo ngại không có chỗ ở, đừng có lo ngại không có chỗ mình làm giáo chủ, sợ mình sanh gì đó không được thôi. Thì nhà nói rằng trong đó có nhiều vị nhất sinh bổn xứ, số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm mà hết được. Cũng như các quả nước ở thế gian không đếm mà hết được. Còn cái đoạn kế tiếp, cái đoạn này là cái công chỉ của tịnh độ nè. Này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân như thế. Cái chỗ này tức là cái chỗ khéo Đức Phật quý vị, cái chỗ khéo Tại sao chỗ khéo? Người thấy cái ý được Phật chưa? Cũng như chúng sanh dưới đây á. Ngài, ví dụ như là Ngài có cái khéo của Ngài đây là gì? Ngài lên vô đầu hay gì? Ngài khuyên là ông nên niệm Phật mới về trình độ. Ngài không nói. Ngài tả cảnh trình độ trước. Cũng như chúng ta vậy đó, có đứa nhỏ cho ăn kẹo, ha, có cầm miếng kẹo trước, dụ ăn kẹo rồi mới biểu mới làm gì đó. Vậy Đức Phật ở đây về mô tả cảnh căn nguyên trình độ trước, để cho chúng ta thấy cõi trình độ nó khác với cõi thế gian. Và khi chúng ta thích cái cõi trình độ rồi á, thì Ngài mới kêu chỉ cho cái cách để mà cầu về trình độ. Vì nếu chúng ta không thích thì chỉ cho nó không làm. Thay vì Ngài kêu với niệm Phật trước, thì Ngài trình bày chúng ta cái quan cảnh căn nguyên của trình độ, rồi sau đó Ngài mới khuyên chúng ta niệm Phật cái cầu về đó. Thì ở trong này Ngài nói rằng: Mẹ ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Ở đây cái quan trọng nhất là gì? Là phải có nguyện. Nguyện nghĩa là sao quý vị? Muốn. Muốn. Nguyện tức là muốn, muốn một cách sâu rộng, muốn một cách nhiều là nguyện. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân. Thì như Ngài nói đó, trên cõi nước Cực Lạc thì gồm những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát, và tất cả đều là một nước sanh bổn xứ. Thì nếu chúng ta sanh được về Cực Lạc á, thì lo gì không có chỗ tu. Ở đây thì sao? Gửi một tuần những vị cái chuộng lành, phải không? Cái chuộng lành nghe kinh, nghe giảng kinh, mà cái người giảng cũng phàm phu, rồi bạn bè tu chung với nhau cũng vậy, có khi cũng là phàm phu, rồi sanh hận đủ thứ hết. Có khi ở trong chùa bạn bè cùng trong chùa mà sánh sân tinh thần, còn ở trên Cực Lạc không có. Thì tất cả đều là thánh, và bạn bè của mình cũng là thánh nữa. Quý vị nghe cái câu mà gì không? Trong Di Đà đó: bất thối Bồ Tát quy bạn nữ. Bất thối là chẳng còn lui. Mà khi đó thì bạn bè mình đều là Bồ Tát hết trơn. Bây giờ thì quý vị thấy Đức Phật sao? Cái Ngài Quán Thế Âm thì lại, cái Địa Bộ Địa Tạng thì lại, thấy Ngài Văn Thù thì lại, Ngài Phổ Hiền thì lại. Chứ chừng lên được trình độ thì sao quý vị? Tất cả đều là bạn nữ, phải không? Tất cả đều là bạn nữ. Vậy thì còn gì không sướng bằng nữa. Nhưng phải nguyện, phải nhớ là phải muốn sanh về đó. Ngài nói tiếp: ông Xá Lợi Phất, không thể lấy một chút nhân duyên tiệm căn phúc đức được sanh sang nước Cực Lạc kia. Ở đây Ngài nói thêm câu mình để ý, là nói rằng khi nghe như vậy rồi đó, không phải là một chút cái đích nhân duyên phúc đức mà sanh về nước được kia được đâu. Quý vị nghe sợ không? Mình có phước đức nhiều, phước đức ít? Ít thì nhiều. Ngài nói là này, không thể lấy một chút nhân duyên của thiện căn phúc đức mà được sanh sang nước kia đâu. Quý vị giống diễn sanh được không? Quý vị phước đức nhiều ít? Nhiều lắm. Ngài nói như vậy, thật sự là chúng ta nghĩ chúng ta phước đức nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm mới được như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì trong lục đạo đó, mình không sanh ở trong những cái loài dưới rồi. Không thành tu la, không chư thiên, không thành nhỏ nhữ xuất sinh bằng sanh, đã phước đức rồi. Mà bao nhiêu người á, ở trên thế gian này bao nhiêu người không được nghe lời Phật nói, mình được nghe lời Phật nói, thấy không? Rồi trên thế gian này á, sinh ra biết bao nhiêu người mà không đủ tay chân, tới khi không có trọn vẹn, chúng ta đủ trọn vẹn. Vậy thì phải nói rằng cái chuyện căn phúc đức của chúng ta sâu dày lắm. Ở trong Đức Phật nói rằng những người nào mà nghe được cái tiếng kinh á, là phải là cái trồng, cái duyên trồng lâu lắm rồi, dày lắm mới được nghe. Vậy thì ở đây á, nghe nói là một chút nhân duyên mà chúng ta tưởng chúng ta không có, chúng ta không có dự phần, thật sự có. Mà nếu mà suy nghĩ cho kỹ á, thì phải nói là nhân duyên của chúng ta với Phật Pháp sâu dày lắm rồi, sâu lắm, dày lắm rồi. Nếu không thì không được như vậy nữa. Bao nhiêu người không được nghe kinh, chúng ta nghe được. Rồi bao nhiêu người sanh ra rồi chết, thân thể không trọn vẹn, chúng ta có được. Bao nhiêu người chẳng nhận được thấy Phật, chúng ta có được. Bao nhiêu người chẳng biết đường tu, mình thấy được đường tu. Vậy thì nói rằng mình với sự căn cứ nhất của chúng ta lâu dày lắm, sâu lắm, dày lắm mới được như vậy này. Thành đồng ngại. Ở đây, ông Xá Lợi Phất, Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng kiên trì danh hiệu Ngài, ở đây đặc biệt cho đoạn này quan trọng này, kiên trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy. Người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sinh sang cõi nước Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Cái đoạn văn này là nói lên cái yếu chỉ của tông tịnh độ, cái bí quyết của được cái pháp môn tịnh độ. Đó là cái người nào mà nghe nói cái Phật A Di Đà ha, rồi cố gắng kiên trì danh hiệu. Kiên trì danh hiệu là sao quý vị? Kiên như là sao? Lúc nào cũng. Trì là sao? Trì là giữ, giữ gìn. Nên trong khi lúc nào cũng giữ gìn cái danh hiệu của Ngài, thì hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nhất tâm bất loạn. Cái người nào nghe tên Đức Phật Di Đà rồi mà giữ gìn cái danh hiệu của Ngài, niệm tên Ngài đó, mà một ngày không được, hai ngày không được, ba ngày không được, năm tới bảy ngày không được, nhất tâm bất loạn. Nghĩa là sao nhất tâm bất loạn? Chẳng thấy gì khác hơn là, chẳng nghĩ gì khác hơn là cái danh hiệu của Di Đà. Thì cái người đó khi mà lâm chung á, thì được Đức Phật Di Đà cùng thánh chúng hiện cái người đó ra trước mắt. Mà khi đó thì cái người đó khi chết thì tâm không điên đảo. Là tại sao tâm không điên đảo? Là bởi vì tâm không điên loạn nhất niệm rồi, để nhìn thấy Đức Phật Di Đà rồi. Vậy thì khi đó Đức Phật hiện ra để chứng dẫn người đó. Cái này là quý vị ở đây thì quý vị chắc chưa có ai có bị cảm giác chết. Nhưng mà cái niệm quan trọng á, thường thường chúng ta bây giờ á, muốn được dứt tâm đã là khó rồi. Nhiều khi chúng ta mà đau bệnh nằm xuống thì sao? Khó nhất tâm lắm. Là khi đau cái chứng đại nó rã rời, nó nhức mà nó nhức nhối mình mãi chịu không nổi. Mà khi trong kinh cũng vậy, khi mà chúng ta gần chết á, thì chứng đại nó rã tay. Thật ra cái nếu mà mình chứng niệm, cái định lực mình không vững á, ngày thường như vậy mình không tập cho vững đó quý vị, thì khi chết á, có lâm chung cái giờ khắc một phút này sang phút khác á, thì cái niệm ta không vững, mà niệm không vững thì không sanh nghiệp tịnh độ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà bỏ cái thân này rồi đó, thì đau đớn không cùng. Mình cứ nghĩ tới chuyện đau đớn thôi. Mà tại sao có nhiều người bày cái pháp môn gọi là trợ niệm đó? Tại sao gọi là trợ niệm? Vì có những người mà nếu mà trong khi sống chúng ta không có tinh cần, không được cái tâm định, mà khi chết thì khó lắm. Bình thường á, định mà khi chết đã còn khó rồi, cũng như lúc mà mình sống thì còn dễ đại. Vậy thì ta mới hộ niệm là vậy đó. Khi mà người ta chết nằm giường bệnh đó, thì sao? Nghĩ tới những chuyện cũ nhiều, nghĩ tới vợ, tới con, tới tài sản, tới gia đình, mà ấy móng tâm theo cái đó thì sao quý vị? Chết thì sao? Trở lại thế gian, trở lại thế gian. Như quý vị thấy ở trong kinh đó, trong có một cái vị, hai vị đi tu, một vị thì lên núi, trên núi, một vị thì ở phía dưới núi tu. Rồi cái ông thầy dưới núi ông có ông đệ tử mà tu hành đàng hoàng lắm. Khi mà ông thầy dưới núi chết á, thì ông thầy ở phía trên đó mới xuống thăm, nghe trịch rồi mới xuống thăm. Xuống thăm thì mới hỏi, mới ngồi quán, mà đắc A La Hán mới ngồi quán. Quán từ cõi trời rồi không thấy gì hết, không thấy đâu, không thấy mà tái sanh được cõi đạo hết. Rồi mới hỏi chú đệ tử đó, tại sao mà thầy ngươi không thấy tái sanh về đâu? Trước khi chết, cái thời gian mà gần gần chết, trước thời gian đó nhờ thầy hiểu thích cái gì? Thì cái ông thiền giả ông đạo nói là bạch thầy, hồi trước thầy con trước khi chết á, thầy con có trồng cái vườn mía, mà mía tốt lắm, thầy con cứ sáng chiều ra xăm so ra mà tưới nước cái phân cho mía. Thì khi cái ông thầy ở mới quán thì ông thấy rằng cái niệm cuối cùng, nha, trước khi mà sang cái bước cho tắt thở, cái niệm cuối cùng là cái niệm những cái mía. Tại ta thay vì sanh về cõi khác thì sanh làm sâu trong mía, sâu trong cái mía. Và cái quan trọng nhất là cái cõi, cái niệm cuối cùng của chúng ta, cái niệm cuối cùng. Trong khi lâm chung á, có một trường hợp mà Ngài Ấn Quang có kể, có cái ông đó, ông có người vợ đẹp, tu theo tịnh độ, nhưng mà khi chết á, thì bà con ở hộ niệm anh em xung quanh đó thì mới tới giường để mà niệm Phật. Thì khi thực hiện rất là quan trọng lắm, nếu mà cái tâm thần nó rời rã rồi, nếu mà nghe tới niệm Phật đó, thì là cái thần thức mình nó còn vững, mình có trồng trước, mình niệm trước, mình nghe những người xung quanh hộ niệm thì mình có thể quyết tâm được. Nhưng mà từ khi niệm thì bà vợ của ông đó, tại vì quý vị thấy là khi chết thì khóc buồn tủi, nó khóc thì nó khóc đưa cái mặt trước mặt ông ấy rồi khóc. Thì ông ta móc cái niệm lên, móc cái niệm thương bà vợ, tội nghiệp bà vợ, mình bỏ rồi bỏ vợ bỏ con không ai, mình chết rồi không ai lo. Thành sau khi thần thức thì lúc đó là nhạc lúc ông tắt thở. Thành nó thay vì nhờ cái lực hậu niệm với người khác đó, ông móc cái tâm thương vợ thương con. Thành ra ông sanh nó quá thành con một con trùng ở trong mũi của người vợ, nó dòi trong mũi người vợ. Thành người vợ sau khi mà sau đó rồi mới đau mũi, rồi cứ hỉ ra hoài, rồi nó hỉ được con trùng, thì mới lấy cái chân chính tính đạp của trùng đó. Thì cái một vị tăng mới nói là không, cái vị này là chồng của người đó. Vì cái niệm cuối cùng là cái niệm móng, cái niệm thích quá là con trùng ở trong mũi người. Thành ra khi mà cái chỗ này quan trọng lắm quý vị, mình biết tu á thì thật sự trong ngày thường như chúng ta đây á, chúng ta niệm Phật thì thật sự đó niệm phải nói là những vừa vừa những chơi chơi chứ không chuyên cần. Ngày xưa những vị ngày xưa nhà thiện đạo họ niệm Phật á, niệm Phật một ngày 10 vạn tiếng á, 1 vạn tiếng là bao nhiêu? 1 ngàn, 10 ngàn, 10 vạn như là 100 ngàn cái niệm Phật. Ngài Hư Vân nói niệm Phật như là nước chảy vậy đó. Nước chảy mà nó không có dứt, chảy liền liền liền. Còn mình thì mình niệm Phật giải đãi lắm. Thật ra trong những người tu với niệm Phật á, thứ nhất là phải chuyên cần niệm Phật, niệm được giờ nào niệm giờ nấy. Vì lúc mình tỉnh mình không niệm được thì lúc mình mê thì sao mình niệm được, phải không? Ở đây quý vị nhớ có khi mình quên niệm Phật, quên. Bây giờ sống thật thờ đây nè, mà mình còn quên đó, thì huống chi mà lúc mà cái cơ thể nó đau đớn, lúc nó quên cái cơ rồi nhớ cái đau không này, là mình phải tập. Mà Đức Phật nói rằng một ngày cũng được, vì ngày nói là một ngày cũng được, 7 ngày cũng được, miễn là nhất tâm thôi. Vậy thì chúng ta thấy có trường hợp tại sao có người đó không có niệm Phật chính là cho nên mình niệm có chút, niệm có mấy tiếng, là tại sao vậy? Nhất tâm. Quý vị thấy như của ông đó, ông sắc sanh, ông ngồi mò thì theo ông bán cả đời, cả đời. Rồi tới giờ chót, lúc đó thì khi mà gần chết rồi thì ông thấy những cái địa ngục hiện ra, thấy voi, thấy heo, thấy bò, thấy chó, thấy gà, nó tới nó đòi nợ, tới đòi nợ. Lúc đó thì sao sợ quá rồi, thì có người đó sống khuyên niệm Phật, nói ông niệm Phật đi. Thì khi đó thì mới đốt, nó thối và vợ đốt nhang lên niệm Phật, thì đốt nhang chưa kịp nữa rồi, ông ra niệm mình niệm Phật có 10 tiếng rồi, thì ông chết. Mà khi ông chết thì ông tái sanh được cõi trời, tái sanh về này, thì đổi tái sanh được cõi đó. Là bởi vì khi đó thì sao? Có 10 niệm à, mà 10 niệm được nhất tâm, 10 niệm được nhất tâm. Vậy thì trong kinh á, cái chuyện quan trọng mà chúng ta thường đi niệm nhiều nữa không quan trọng, mà quan trọng là do cái nhất tâm thôi. Cái trường hợp của ông đó là ông may á, ông may. Còn mình nó đừng có đợi chữ đó, nói là ông làm 10 niệm mình nó đợi rừng chết cũng được, không phải vậy. Mà chúng ta đây phải sao? Tập cho quen. Bữa nay tập cho trở thành một cái tập quán ha. Ở đây khó quý vị ơi, quý vị tập bây giờ tập khó. Tôi có thử thì biết á, mình niệm Phật chưa mình đã nghĩ đâu không à. Mà cho tới khi nào quý vị mình thực sự niệm Phật, chỉ nhớ danh Phật không đó, mừng lắm rồi. Bây giờ mình tập, phải mình tập được một ngày, mình tập được từ 2 phút hồ, 3 phút hồ ha. Dần dần nó tăng về, khi mình chết á, mình mới được quyết tâm. Chứ nếu bây giờ mình cái niệm giải đãi rồi đó, lúc đã còn sống, còn tỉnh táo, không đau, không bệnh, niệm không được quyết tâm, nó làm sao nó chết, thì mình quyết tâm.
Thầy cho bà nói.
Đúng không?
Trong khi mình quán tự luôn,
cái này thì có nhiều cách tu lắm, có nhiều cách tu lắm. Bởi vì có khi là do quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật có. Nhưng mà cái pháp tu bây giờ mà thì thường nhiều người tu nhất là trì danh niệm Phật, trì danh thôi. Bởi vì như thầy Thanh Tờ ngày xưa đó, thầy có quán thì nó có khó khăn như vậy. Thầy kể lại câu chuyện đó. Và khi thầy tu á, cái quán. Mà quán thì cái quan trọng của quán là gì? Thứ nhất là mình nhìn Đức Phật từ quán. Mới đầu mình nhìn Đức Phật, rồi mình sau đó mình bỏ cái tượng này không nhìn, nhìn Phật kỹ. Rồi tới khi nào mình không còn cái tượng nữa mà mình trong não mình vẫn có hình Phật á, thì mới thành công. Những người thầy Thanh Từ, thầy tu hoặc là pháp môn đó, thì thầy làm thủ giả, thầy làm hướng đăng trưởng quan, tức là thầy chùa Phật rất là kỹ, thầy nhìn Đức Phật rất là kỹ. Nhưng mà khi thầy bỏ thầy tu quán á, thì lúc đầu thì thấy hình Phật, nhưng lúc sau thì thầy thấy thành tở bị bóng đen, một cái bóng đen to lớn nó hiện tới. Rồi thầy nói thầy sợ quá thầy bỏ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh nói là ma hiện. Những người tu thiền á, thầy đến tới thầy chính thầy có cách trị đó, thầy sợ. Bởi vì thấy nhiều người tu quán thành khùng thành điên vậy. Tại vì ngũ ma nó hiện, nó hiện. Khi mà chúng ta tu á, tôi thấy có nhiều người cũng vậy đó. Họ tu quán á, họ tưởng như vậy thì tưởng Phật thì lúc đầu thấy Phật. Mà thời gian thì cái nghiệp nó lớn, ma nó hiện. Mà khi ma nó hiện thì sao vậy? Nếu mình không có nhất tâm á thì bị ma nhập là hơi tiền biết bao nhiêu người. Vậy thì riêng cái pháp môn tịnh độ á thì cũng thầy chưa này.